Marco ngồi lại xuống bên tôi, gần, quay mặt nhìn tôi. Vải quần jeans của chúng tôi chạm nhau, nhưng đầu gối không hề chạm. Marco nói, tớ hiểu bà ấy muốn nói gì. Cái đâu đó khác sâu hơn và bí mật hơn ấy. Nó giống như những vết nứt bên trong cậu, giống như có những đường bị lỗi, nơi mọi thứ không khớp vào nhau được. Tớ thấy hay đấy, tôi nói, hoặc như những vết nứt trên vỏ tàu. Phải, phải. Kiểu gì cũng sẽ kéo cậu chìm xuống. Chính xác. Marco thốt lên. Chúng tôi nói qua nói lại khá nhanh. Không thể tin được là cậu không muốn tớ đi tìm cậu. Xin lỗi mà. Nếu nói ra mà có chút tác dụng thì tớ hơi bị ấn tượng đấy. Mà có cậu ở đây vui thật. Cậu là một bạn đồng hành tuyệt vời. Đó là một lời mời phải không? Tôi hỏi. Chắc thế. Cô ấy cười. Con tim tôi nhảy nhót liên hồi trong lồng ngực vì trạng thái say này như cứ kéo dài mãi. Nhưng chỉ gần như thôi. Mà cô ơi, nếu mùa hè này cậu đến nhà tớ ở, bố mẹ tớ đã nói rằng cậu có thể ở với cả nhà tớ. Hoặc cậu có thể kiếm việc làm và thuê một căn hộ trong mùa hè. Rồi học kỳ đại học sẽ bắt đầu, và cậu sẽ không bao giờ phải sống với bố mẹ cậu nữa. Không phải chỉ họ, tớ thấy oải từ bên trong. Mà cô đáp, và tớ chưa bao giờ thoát ra. Không phải chỉ là những chuyện tầm phào, tiệc tùng và tất cả những thứ nhạt nhẽo nhảm nhí khác, mà là toàn bộ ánh hào quang của một cuộc đời được sống đúng. Đại học, việc làm, chồng, con và tất cả các thể loại hão huyền ấy. Vấn đề là tôi có tin vào đại học, việc làm và có thể một ngày nào đó là con cái. Tôi tin ở tương lai. Có lẽ đó là một khiếm khuyết trong tính cách. Nhưng với tôi điều đó là bẩm sinh. Nhưng đi học đại học cậu sẽ có nhiều cơ hội hơn. Cuối cùng tôi nói. Đại học không làm giảm các khả năng đâu. Marco cười nửa miệng. Cảm ơn chuyên gia tư vấn đại học Jacobson. Cô ấy nói, rồi thay đổi chủ đề. Tớ thường nghĩ đến cậu khi ở trong Osprey, dù cậu có quen với nó hay không chăng nữa. Đừng lo lắng về bọn chuột. Tớ quen đấy. Tôi đáp, tớ bắt đầu thích chỗ đấy. Thực ra cả đêm dạ tiệc tốt nghiệp tớ đã ở đó. Cô ấy cười. Tuyệt, tớ từng hình dung rồi cậu sẽ thích chỗ đó cho coi. Chưa bao giờ thấy chán khi ở Osprey. Nhưng đó là do sớm muộn gì tớ cũng phải về nhà. Khi ở đây tớ cũng chán lắm, chẳng có gì để làm. Tớ đã đọc rất nhiều từ khi đến đây. Càng ở, tớ cũng càng thấy căng thẳng, chẳng quen biết ai cả. Tớ cứ cố chờ cho sự cô đơn và căng thẳng đó đưa tớ về nhà. Nhưng điều đó không xảy ra. Có một điều tớ không thể làm được, Quy ạ. Tôi gật đầu. Tôi hiểu điều đó. Tôi tưởng tượng được khó có thể quay trở lại một khi đã cảm thấy những lục địa trong lòng bàn tay. Nhưng tôi vẫn cố thêm chút nữa. Thế qua mùa hè thì sao? Còn trường đại học, còn phần còn lại của cuộc đời cậu nữa. Mà cô nhún vai. Những điều đó thì sao? Cậu không lo lắng về... gì nhỉ? Mãi mãi sao? Mãi mãi là hợp âm của những hiện tại. Mà cô đáp. Tôi không biết nói gì, chỉ cố gắng nuốt trôi khi Marco nói. Emily Dickinson đấy, tớ bảo rồi mà, tớ đã đọc rất nhiều. Tôi nghĩ tương lai xứng đáng có được niềm tin của chúng ta, nhưng khó có thể tranh luận được với Emily Dickinson. Marco đứng dậy, khoác ba lô lên vai và chìa tay xuống cho tôi. Mình đi dạo đi. Ra đến bên ngoài mà cô hỏi mượn điện thoại của tôi. Cô ấy bấm số. Tôi chực đi để cô ấy nói chuyện cho tự nhiên. Nhưng mà cô đã kéo tay giữ tôi lại. Thế nên tôi đi bộ cùng Marco ra cánh đồng trong khi cô ấy nói chuyện với bố mẹ. Dạ, con Marco đây ạ. À. Con đang ở Aklu, New York, với Quentin. Dạ, không mẹ ạ. À. Con muốn trả lời mẹ thật thành thật. Mẹ, thôi mà. Con không biết mẹ ạ. À. Con quyết định chuyển đến một chỗ không có thật. Chuyện diễn ra như vậy. Vâng. À, nhưng dù sao con không nghĩ con lại bị coi là đứa như vậy. Con nói chuyện với Ruthie được không ạ? À? À, cưng đấy à. Ừ, chị thương cưng nhất. Ừ, chị xin lỗi mà. Thế là lỗi rồi mà. Chị cứ tưởng... Chị không biết mình đã tưởng gì nữa, Ruthie ạ. À. Nhưng chị biết đó là lỗi của chị rồi, từ giờ chị sẽ gọi điện. Chắc chị không gọi cho mẹ đâu, nhưng nhất định sẽ gọi cho cưng. Các ngày thứ tư nhé. Cưng bận thứ tư rồi à. Được rồi. Thế ngày nào thì được? Thứ ba là... Ừ, vậy thứ ba hàng tuần nhé. Ừ, tính cả thứ ba tuần này luôn. Marco nhắm chặt mắt, răng hơi nghiến lại. Được rồi, Ruthie ngoan, bây giờ đưa điện thoại lại cho mẹ nhé. Con yêu mẹ ạ. À. Con sẽ ổn cả, con thề ạ. À. Vâng, được rồi, mẹ cũng thế ạ. À. Con chào mẹ. Marco dừng lại, ngắt cuộc gọi, nhưng vẫn giữ điện thoại trong tay khoảng một phút. Tôi thấy mấy đầu ngón tay cô ấy hồng lên vì nắm chặt, rồi cô ấy đánh rơi điện thoại xuống đất. Tiếng thét của Marco ngắn nhưng chói tai. Sau đó lần đầu tiên tôi nhận ra sự tĩnh lặng biền biệt của Aklu. Mẹ nghĩ việc của tớ là phải làm hài lòng mẹ thì phải, và đó phải là nguyện vọng lớn nhất của tớ. Và khi không làm mẹ hài lòng nữa thì tớ bị tống đi. Mẹ đã thay hết khóa rồi. Đó là điều đầu tiên mẹ nói với tớ, lạy Chúa. Tớ rất tiếc. Tôi nói, vén thứ cỏ nửa vàng nửa xanh cao đến đầu gối ra để nhặt điện thoại lên. Nhưng nói chuyện với Ruthie thì vui chứ. Ừ, con bé ngoan và đáng yêu lắm. Tớ thấy mình rất tệ vì... Cậu biết đấy. Đã không nói gì với nó. Được rồi mà. Tôi nói. Marco đánh đùa tôi. Lẽ ra cậu phải làm tớ thấy vui hơn chứ không phải tệ đi. Marco nói. Đó là tất cả biệt tài của cậu cơ mà. Tôi không biết. Hóa ra việc của tôi là phải làm hài lòng cô đấy. Thưa cô Spiegelman. Marco cười thành tiếng. Ôi, so sánh với các bà mẹ, Vinh dự toát cả mồ hôi. Nhưng cũng có phần đúng đấy. Thế cậu dạo này thế nào? Nếu Ben đang dập dìu với Lacey, chắc chắn cậu cũng trải qua hàng đêm nóng bỏng với cả chục cô nàng trong đội cổ vũ rồi. Chúng tôi từ từ đi trên mặt đất mấp mô của cánh đồng này. Thoạt nhìn cánh đồng không lớn, nhưng có đi tôi mới nhận ra chẳng có vẻ gì như chúng tôi đang lại gần hàng cây ở phía xa cả. Tôi kể cho Marco nghe về màn đánh tháo khỏi lễ tốt nghiệp, những vòng xoay ngoạn mục của con quay. Tôi kể với cô ấy về dạ tiệc. Lacey đã chiến đấu với Becca, và đêm tôi ở Osprey. Đó là đêm tớ thật sự biết rằng chắc chắn cậu đã ở đó. Tôi nói với Marco, tấm chăn vẫn còn mùi giống cậu. Khi tôi nói đến đấy, bàn tay Marco khẽ chạm vào tôi, và tôi nắm ngay lấy bàn tay ấy. vì có cảm giác như lúc này còn ít điều dễ bị phá hỏng hơn. Mà cô nhìn tôi. Tớ đã phải ra đi. Tớ không cần phải làm cậu sợ và như thế ngốc thật. Lẽ ra tớ phải ra đi gọn ghẽ hơn. Nhưng đúng là tớ phải ra đi, cậu hiểu chứ?
Ừ, tôi đáp. Nhưng tớ nghĩ bây giờ cậu cũng có thể trở về. Đúng là tớ nghĩ như vậy.
Không đâu, cậu không nghĩ như vậy đâu.
Mà cô đáp, và cô ấy nói đúng. Cô ấy có thể thấy được điều đó trên mặt tôi. Giờ tôi hiểu rằng mình không thể là cô ấy, và cô ấy không thể là tôi. Có lẽ Whitman có một cái tài mà tôi không có. Đối với tôi phải hỏi người mang vết thương xem anh ta bị đau ở đâu, vì tôi không thể trở thành người mang vết thương. Người mang vết thương duy nhất mà tôi có thể ở trong, chính là tôi. Tôi giẫm rạp một trảng cỏ và ngồi xuống. Marco nằm xuống cạnh tôi, gối đầu lên ba lô. Tôi cũng nằm xuống. Marco lấy mấy cuốn sách trong ba lô ra, đưa cho tôi gối đầu. Tuyển tập thơ Emily Dickinson và những cánh cỏ. Tớ có hai cuốn. Marco nói, mỉm cười. Một án thơ tuyệt đẹp. Tôi nói với Marco, cậu không thể chọn chính xác hơn được. Thực ra chỉ là quyết định bột phát sáng hôm ấy thôi. Tớ nhớ có câu về những cánh cửa và thấy rất hợp. Nhưng rồi khi đến đây tớ đã đọc lại. Tớ đã không đọc lại kể từ hồi học quốc ngữ lớp 10. Ừ, tớ rất thích bài thơ ấy. Tớ cố đọc rất nhiều thơ. Tớ cố hiểu xem. Ừ, đêm đó điều gì đã khiến tớ ngạc nhiên về cậu đến thế? Một thời gian dài tớ đã nghĩ có lẽ là khi cậu đọc T.S. Eliot. Nhưng không phải. Tôi nói, cậu sửng sốt vì bắp tay con chuột và màn phi thân qua cửa sổ đầy quyến rũ của tớ chứ gì? Mà cô cười nhếch miệng. Trật tự và để tớ khen cậu đây, đồ lắm chuyện. Không phải thơ hay cơ con chuột. Điều làm tớ ngạc nhiên là, dù phải chịu căng thẳng và đủ thứ khác, cậu đã giống như Quentin trong câu chuyện của tớ. Tớ viết chen vào chỗ trống những trang sổ ấy hàng năm trời. Mỗi lần viết tớ lại đọc lại câu chuyện, lần nào cũng phì cười. Kiểu như, cậu đừng mất lòng nhé. Trời, không tin nổi rằng mình từng nghĩ Quentin Jacobson là người bảo vệ công lý siêu nóng bỏng, siêu tận tụy như vậy chứ. Nhưng rồi, cậu biết đấy, cậu cũng hơi hơi như vậy. Tôi có thể quay nghiêng, cô ấy cũng có thể quay nghiêng, và rồi chúng tôi có thể hôn nhau. Nhưng rốt cuộc hôn cô ấy bây giờ để làm gì? Sẽ không đi đến đâu cả. Chúng tôi đều cùng nhìn lên bầu trời trong vắt. Chẳng có gì xảy ra giống như ta tưởng tượng cả. Cô ấy nói. Bầu trời lúc này như một tác phẩm hội họa đương đại đơn sắc, hút lấy tôi bằng ảo ảnh về chiều sâu của nó, kéo tôi lên mãi. Ừ, đúng vậy. Tôi nói. Nhưng rồi nghĩ một giây, tôi thêm vào. Nhưng nếu không tưởng tượng, chẳng điều gì có thể xảy ra cả. Tưởng tượng không hoàn hảo. Ta không thể tưởng tượng được mọi mặt bên trong một người khác. Tôi chưa từng tưởng tượng được mà cô lại có thể nổi giận như cô ấy vừa bộc lộ ra, cũng như câu chuyện cô ấy đã viết. Nhưng tưởng tượng mình là người khác, hoặc tưởng tượng thế giới này khác đi, là cách duy nhất để vào trong được. Đó là cỗ máy diệt được phát xít. Mà cô quay sang và gối đầu lên vai tôi, và chúng tôi nằm đó như cách đây lâu lâu tôi từng tưởng tượng hai đứa tôi nằm trên thảm cỏ trong SeaWorld. phải mất hàng ngàn dặm đường và nhiều ngày trời. Nhưng giờ chúng tôi đang ở đây. Mái đầu cô ấy gối lên vai tôi, hơi thở của cô ấy trên cổ tôi. Cơn mệt mỏi dặm sâu trong lòng hai đứa. Chúng tôi bây giờ giống như khi ấy tôi đã từng ao ước. Khi tôi tỉnh dậy, ánh ngày đang tắt dần, khiến mọi thứ trông thật đặc biệt. Từ bầu trời vàng óng tới những thân cỏ trên đầu tôi, dập dìu đung đưa như nữ hoàng sắc đẹp. Tôi nằm nghiêng, thấy Marco Ross Spiegelman đang quỳ trên đất cách tôi mấy mét, quần jeans bó lấy chân. Mất một lúc tôi mới nhận ra Marco đang đào. Tôi bò về phía đó và bắt đầu đào cạnh cô ấy. Đất dưới lớp cỏ khô như bụi trong những ngón tay tôi. Marco nhìn tôi mỉm cười. Tim tôi đập loạn như vận tốc của âm thanh. Mình đang đào cái gì vậy? Tôi hỏi cô ấy. Đó không phải câu hỏi thích hợp. Marco đáp. Câu hỏi phải là, ta đang đào đất cho ai?
Ừ, được rồi. Ta đang đào đất cho ai thế?
Ta đang đào mộ cho nhóc Marco, nhóc Quentin, cuốn Mina Mount Weasel và bác Robert Joyner tội nghiệp đã quá cố. Marco đáp.
Chắc tớ đuối với những đám tang này quá.
Tôi nói. Đất lổm nhổm và khô, dọc ngang đường đi của côn trùng trong lòng đất, trông như một trang trại kiến bị bỏ hoang. Bọn tôi đào bằng tay trần vào đất. Mỗi nắm đất đi kèm một đám mây bụi nho nhỏ. Hai đứa đào một cái hố sâu và rộng. Ngôi mộ này thích hợp phải biết. Chẳng mấy chốc tôi đào sâu đến khuỷu tay. Tay áo tôi lem bụi khi tôi quệt mồ hôi trên má. Hai má cô ấy hồng lên. Tôi ngửi thấy mùi của Marco. Cô ấy thơm giống như đêm hôm ấy, ngày trước khi chúng tôi nhảy xuống hào nước ở SeaWorld. Tớ chưa bao giờ thực sự nghĩ rằng bác ấy là một người có thật. Cô ấy nói. Trong khi Marco nói, tôi tận dụng thời gian nghỉ một lát và ngồi bệt xuống.
Ai cơ? Robert Joyner à?
Marco vẫn đào tiếp. Ừ, bác ấy như một điều gì đó xảy ra với tớ, cậu hiểu chứ? Nhưng trước khi bác ấy là nhân vật bé nhỏ này trong vở kịch của cuộc đời tớ, bác ấy đã là... Cậu biết đấy. Nhân vật chính trong vở kịch của cuộc đời bác ấy. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến bác ấy như một con người. Một người cũng bày trò nghịch đất như tôi, một người cũng biết yêu như tôi, một người có những dây nối đã đứt hết, không cảm thấy gốc rễ nhánh cỏ của mình ăn vào lòng đất, một người đã bị nứt ra, như tôi. Ừ. Lúc sau tôi nói và quay lại đào tiếp. Đối với tớ, bác ấy luôn chỉ là một cái xác thôi. Tớ ước sao tụi mình đã làm được chuyện gì đó ra hồn. Cô ấy bảo. Tớ ước sao tụi mình đã tỏ ra được là tụi mình anh hùng cỡ nào.
Ừa,
tôi đáp lời. Giá mà ta nói được với bác ấy rằng dù chuyện gì có xảy ra, thì đó cũng không nhất thiết phải là ngày tận thế.
Ừ, dù cuối cùng có cái gì đó đã giết được cậu.
Tôi nhún vai.
Ừ, tớ biết.
Tớ không nói rằng mọi thứ đều sống mãi được. Chỉ là mọi thứ trừ thứ cuối cùng ra. Tôi lại sụt tay đào tiếp. Đất ở đây đen hơn ở nhà nhiều. Tôi thêm một vốc đầy vào đống đất sau lưng và ngồi xuống. Tôi cảm thấy như đang mon men gần một suy nghĩ và tôi cố gắng đi vào sâu trong nó. Tôi chưa từng một mạch nói nhiều như thế này với Marco. tét trong mối quan hệ dài và được viết thành truyện giữa chúng tôi. Nhưng nó đây rồi, trò chơi cuối cùng của tôi dành cho cô ấy. Khi nghĩ đến việc bác ấy đã chết, phải nói thật là không nhiều. Tớ luôn nghĩ kiểu như cậu đã nói, rằng các dây nối bên trong bác ta đã đứt hết cả rồi. Nhưng có cả ngàn cách để nhìn nhận. Có thể là dây nối bị đứt, có thể là tàu chìm, hoặc có thể chúng ta là cỏ. Bộ rễ của chúng ta đang cài vào nhau mật thiết đến mức miễn là người nào đó còn sống thì sẽ không có ai chết cả. Ý tớ là chúng ta không thiếu các ẩn dụ. Nhưng ta phải cẩn thận với những ẩn dụ mình chọn dùng vì điều đó rất hệ trọng. Nếu chọn những sợi dây nối, cậu đang tưởng tượng ra một thế giới nơi cậu có thể bị đứt lìa không gì cứu vãn được. Nếu chọn cỏ, cậu đang muốn nói rằng tất cả chúng ta đều được gắn kết với nhau không hạn định, rằng ta có thể tận dụng bộ rễ ấy để không chỉ hiểu được người khác mà còn trở thành một người khác. Ẩn dụ mang nhiều tầng nghĩa hàm ngôn mà. Cậu hiểu ý tớ chứ? Cô ấy gật đầu. Tớ thích những sợi dây nối, tớ luôn thích, vì đó là cách để cảm nhận. Nhưng những dây nối khiến nỗi đau có vẻ dễ dẫn đến cái chết hơn thực tế, tớ nghĩ vậy. Ta không mỏng manh dễ đứt như những sợi dây khiến ta tin như vậy. Và tớ cũng thích cỏ. Cỏ đưa tớ đến với cậu, giúp tớ hình dung ra cậu là một con người thật. Nhưng bọn mình không phải là những nhánh khác nhau trên cùng một cây. Tớ không thể là cậu, cậu không thể là tớ. Ta có thể tưởng tượng rất đúng về người khác, nhưng không bao giờ tương đối hoàn hảo cả, cậu hiểu chứ? Có lẽ giống nhiều hơn với điều cậu từng nói, tất cả chúng ta đều bị nứt mở. Như thể ban đầu mỗi chúng ta đều là một vỏ tàu kín, nước không lọt vào được. Và những chuyện như vậy xảy ra, những người như vậy rời bỏ ta, hoặc không yêu ta, hoặc không hiểu ta, hoặc ta không hiểu họ. Chúng ta mất mát, thất bại và làm đau lòng lẫn nhau. Rồi vỏ tàu bắt đầu nứt ra ở đâu đó. Và đấy, một khi vỏ đã nứt vỡ, thì kết cục là không thể tránh được. Một khi mưa bắt đầu rơi được vào Osprey, sẽ không bao giờ có sửa chữa tu bổ. Nhưng vẫn còn khoảng thời gian này ở giữa, khi những nứt rạn mới chỉ bắt đầu cho tới khi ta hoàn toàn tan rã. Và chỉ có trong thời gian này ta mới có thể nhìn được vào nhau, vì ta thấy được chính mình qua những nứt rạn của ta và người khác qua những nứt rạn của họ. Khi nào chúng ta đã nhìn thẳng được vào nhau, mặt đối mặt? Chỉ đến khi cậu nhìn vào qua những nứt rạn của tớ, và tớ nhìn vào qua những nứt rạn của cậu. Còn trước đó, chúng ta chỉ thấy những ý niệm về nhau, giống như cậu nhìn qua ô cửa sổ, nhưng không bao giờ thấy được bên trong. Nhưng một khi những vết nứt đã rạn mở, ánh sáng có thể lọt vào trong, ánh sáng có thể hắt ra ngoài. Marco đặt những ngón tay lên môi, trông như đang tập trung, hoặc như đang giấu không cho tôi nhìn thấy môi cô ấy, hoặc như đang cảm nhận những từ ngữ mà cô ấy muốn nói. Cậu thực sự là một cái gì đó. Cuối cùng mà cô nói, cô ấy chăm chú nhìn tôi và mắt cô ấy. Và không gì giữa chúng. Tôi chẳng đạt được gì nếu hôn cô ấy. Nhưng tôi không còn đi làm những điều để đạt được nữa. Có việc này tớ cần phải làm. Tôi nói, cô ấy gật đầu rất khẽ, như thể đã biết, và tôi hôn cô ấy. Chúng tôi rời nhau một lúc lâu rồi mà cô mới nói. Cậu có thể đến New York, sẽ vui lắm, giống như hôn nhau vậy. Và tôi nói, Hồn thực sự là một cái gì đó. Và cô ấy nói, cậu đang từ chối. Tôi bảo, mà cô ơi, tớ có cả cuộc đời mình ở đây, tớ không phải cậu, và tớ... Nhưng tôi không thể nói thêm gì, vì mà cô lại hôn tôi. Và chính khoảnh khắc cô ấy đặt môi lên tôi đã biết mà không cần đặt câu hỏi nào, rằng chúng tôi rẽ những gã khác nhau. Cô ấy đứng dậy đi về chỗ chúng tôi vừa nằm ngủ, lấy ba lô. Mà cô lấy cuốn sổ bìa da màu đen, quay trở lại huyệt mộ, đặt cuốn sổ vào lòng đất. Tớ sẽ nhớ cậu. Mà cô thì thầm. Tôi không biết cô ấy đang nói với tôi hay với cuốn sổ. Tôi cũng không biết mình nói với ai khi thốt lên. Tớ cũng vậy. Hãy bình an nhé, bác Robert Joyner. Tôi nói, thả một nắm đất lên cuốn sổ. Hãy bình an nhé, cậu Quentin Jacobson ngây thơ và quả cảm. Mà cô nói, thả nắm đất lúc nãy cô ấy đã đào lên. Một nắm đầy nữa, tôi nói. Hãy bình an nhé, cô Marco Ross Speakerman, người Orlando. Không bao giờ biết chùn bước. Và một nắm nữa, mà cô nói. Hãy bình an nhé, siêu cún Myrna Mount Weasel. Chúng tôi gạt hết đất lên cuốn sổ, giận bằng mặt đất bị bới lên. Cỏ sẽ sớm mọc lại thôi. Với chúng tôi, cỏ sẽ là làn tóc mộ chí buông không buồn cắt. Chúng tôi nắm tay nhau lem đất, đi về hiệu tạp hóa Aklu. Tôi giúp Marco bê hành lý. Một ôm quần áo, đồ vệ sinh cá nhân và cả cái ghế văn phòng. Ra xe của cô ấy. Sự quý giá của khoảnh khắc thường khiến người ta dễ nói với nhau hơn, nhưng bây giờ chỉ khó mở lời hơn. Chúng tôi đứng ngoài trời trong bãi đậu xe của một nhà trọ một tầng, khi không thể tránh những lời tạm biệt được nữa. Tớ sẽ mua điện thoại di động và sẽ gọi cho cậu. Mà cô nói, cả email nữa. Và đăng những lời bình luận bí ẩn lên phần thảo luận bài viết về những thành phố giấy trong toàn thư đủ thứ. Tôi mỉm cười. Tớ sẽ gửi email cho cậu khi bọn tớ về đến nhà. Tôi nói, và tớ sẽ đợi hồi âm đấy. Tớ bảo đảm, và tớ sẽ gặp lại cậu. Chúng ta chưa xong màn gặp gỡ nhau ở đây đâu. Cuối mùa hè, có khi thế, tớ có thể gặp cậu ở đâu đó trước khi nhập học. Tôi nói. Ừ, mà cô đáp, ý kiến hay đấy. Tôi cười và gật đầu. Cô ấy quay đi. Tôi đang tự hỏi không biết mà cô có thực sự nghĩ vậy không, thì thấy bờ vai cô ấy so lại. Mà cô đang khóc. Tớ sẽ gặp lại cậu, trong khi đó tớ sẽ viết cho cậu. Tôi nói. Ừ, thế nhé. Cô ấy nói mà không quay lại, giọng trầm xuống. Tớ cũng sẽ viết cho cậu. Chính nói ra những điều này đã giữ chúng tôi khỏi bị vỡ tan. Và có lẽ khi tưởng tượng ra những tương lai ấy, chúng tôi có thể khiến chúng thành sự thật. Cũng có thể là không. Nhưng trong cả hai trường hợp, chúng tôi vẫn phải tưởng tượng ra chúng. Ánh sáng trào ra và tràn vào. Tôi đứng ở bãi đậu xe này, nhận ra rằng tôi chưa từng ở xa nhà đến thế. Và đây là cô gái tôi đem lòng yêu và không thể đi theo được. Tôi hy vọng đây là chuyện vặt của người anh hùng, vì không đi theo cô ấy là điều khó khăn nhất tôi từng làm. Tôi cứ nghĩ Marco sẽ vào trong xe. Nhưng không, cuối cùng Marco quay lại. Và tôi thấy đôi mắt cô ấy ẩn ẩn long lanh. Khoảng cách thực tế giữa chúng tôi biến mất. Chúng tôi chơi những sợi dây đã đứt trên cung đàn của mình một lần nữa. Tôi cảm thấy bàn tay Mago trên lưng mình. Trời đã đổ tối khi tôi hôn cô ấy. Nhưng tôi mở mắt và Mago cũng vậy. Cô ấy ở đủ gần để tôi có thể thấy được cô ấy. Vì giờ có một thứ ánh sáng vô hình từ bên trong. Dù vào buổi tối trên bãi đậu xe này ở ngoại ô Aklu. Nụ hôn dứt, chúng tôi áp trán lại và nhìn vào nhau. Đúng vậy, tôi có thể thấy được cô ấy gần như hoàn hảo trong bóng tối nứt rạn này. Lời tác giả. Tôi biết về những thành phố giấy vì đã đi qua một nơi như vậy. Trên một hành trình bám đường bộ, hồi là sinh viên đại học. Bạn đồng hành và tôi cứ lái xe qua lại một khoảng trống trên đường cao tốc ở Nam Dakota, tìm một thành phố mà bản đồ xác nhận là có tồn tại. Theo như tôi nhớ, thành phố ấy là Holland. Cuối cùng, chúng tôi dừng xe trước một nhà dân, gõ cửa hỏi thăm. Người phụ nữ dễ mến trong nhà cho hay đã từng trả lời câu hỏi này nhiều rồi. Cô ấy giải thích rằng thành phố chúng tôi đang tìm chỉ có trên bản đồ mà thôi. Câu chuyện về Aklu, New York như được phát lên trong cuốn sách này, gần như là thật. Ban đầu Aklu là một thành phố giấy, được chế ra để bảo vệ nhà làm bản đồ khỏi bị vi phạm bản quyền. Nhưng rồi những người dùng các bản đồ cũ của công ty ESO vẫn tiếp tục đi tìm thành phố ấy. Và ai đó đã dựng một cửa hàng, khiến Aklu trở thành có thật. Công tác làm bản đồ đã thay đổi nhiều từ khi Otto G. Lindbergh và Ernest Almbers phát minh ra Aklu. Nhưng nhiều nhà làm bản đồ vẫn thêm các thành phố giấy vào bản đồ của mình, tạo ra những cái bẫy bản quyền như trải nghiệm rối ren của tôi ở Nam Dakota đã kiểm chứng. Cửa hàng từng là Aklu giờ không còn nữa. Nhưng tôi tin rằng nếu chúng ta đưa nó trở lại bản đồ, cuối cùng cũng sẽ có người xây dựng lại thôi. Lời cảm ơn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn. Bố mẹ tôi, Sydney và Mike Green. Con chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói điều này. Nhưng cảm ơn bố mẹ đã nuôi con lớn lên ở Florida. Em trai và cộng sự ăn ý của tôi, Hank Green. Người đi trước và hướng dẫn tôi, Island Copper. Tất cả mọi người ở Dutton, nhưng đặc biệt là biên tập viên xuất sắc của tôi, Julie Stolz, Gable, Lisa Joskowitz, Sarah Sumway, Stephanie Owens-Lurie, Christian Van Fossen, Roseanne Lauer, Irene Van Der Vogt và Steve Melzer. Đại diện bền bỉ và vui tính của tôi, Jody Rimmer. Các bạn Nerve Fighters, những người đã dạy tôi rất nhiều về ý nghĩa của tuyệt diệu. Các bạn viết của tôi, Emily Jenkins, Scott Westerfield, Justin Labla Lestier và Maureen Johnson. Hai cuốn sách đặc biệt hữu ích về sự mất tích, tôi đã đọc trong quá trình tổ chức tư liệu cho những thành phố giấy. Cuốn Vua Nhà Ngục của William Deere và Tìm Trong Hoang Dã của John Krakauer. Tôi cũng biết ơn Cecil Adams, bộ óc lớn đằng sau trang mạng The Strange Job. Bài báo của chị về các bẫy bản quyền là, theo hiểu biết của tôi, nguồn định nghĩa duy nhất về chủ đề này. Ông bà tôi, Henry và Billy Grace Woodridge, cùng William và Joe Green. Emily Johnson, những lần cô ấy đọc cuốn sách này đều hết sức giá trị. Jolyn Hostler, nhà trị liệu tốt nhất mà một người viết có thể mong đợi. Các anh chị em họ thông gia, Blake và Phyllis Johnson. Brian Lipson và Liz Rowinski ở Endeavor. Katie Els, Emily Bledges, người đồng hành với tôi trên chuyến đi tới thành phố giấy đó. Levin O'Connor, người dạy tôi phần lớn những điều tôi biết về hài hước. Tobin Anderson và Sin, những người đã đưa tôi đi thám hiểm thành phố ở Detroit. Cô thủ thư nhà trường Susan Hunt và tất cả những người đã đứng trước nguy cơ mất việc làm khi lên tiếng phản đối kiểm duyệt. Shannon James, Marcus Jusak, John Maldin và bố mẹ vợ tuyệt vời của tôi, Connie và Marshall Ernest. Sarah Ernest Green, độc giả đầu tiên, biên tập viên đầu tiên, người bạn tốt nhất và đồng đội ăn ý của tôi.